có sự sống đời sau hay không? Thưa cộng đoàn, đó là một câu hỏi mà tôn giáo lớn nào cũng đặt ra và tìm cách trả lời. Sở dĩ đây là câu hỏi quan trọng vì thực tế ai cũng phải đối diện với sự chết, ai cũng sẽ đi đến chỗ kết thúc cuộc đời trần thế. Vậy thì số phận của những người đặt niềm tin nơi Thiên Chúa hằng sống sẽ như thế nào? Các bậc tiền nhân cả đời tin tưởng vào Chúa, hy sinh cho con cái của mình, chẳng lẽ không được sống lại để hợp đoàn với con cái mình hay sao? Hơn nữa, nếu không có sự sống đời sau, rất nhiều điều không thể lý giải được. Cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào? Chẳng lẽ người lành, kẻ dữ lại có cùng một kết cục như nhau? Người cố gắng cả đời sống lương thiện, làm việc lành phúc đức, chẳng lẽ cũng có kết cục giống như những người đã gây ra bất công, gây ra những tội ác, xâm hại đến sự sống của tha nhân hay sao? Chúng ta thấy rằng Do Thái giáo và Kitô giáo cũng cố gắng để dựa vào mặc khải của Chúa trả lời cho câu hỏi có sự sống đời sau hay không. 6 thế kỷ trước Chúa Giáng sinh, các tác giả Thánh Vịnh Do Thái đã suy nghĩ về sự sống đời sau và đặt câu hỏi: Lạy Chúa, Chúa được lợi gì khi con phải chết? Được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên dương lòng thành tín của Ngài? Thánh Vịnh 29. Câu hỏi ấy là sự trăn trở của niềm tin và bắt đầu manh nha mường tượng về sự sống sau cái chết. Nếu con người thụ tạo do Thiên Chúa dựng nên và cũng chính Chúa thổi sinh khí vào, tức là ban cho sự sống của Ngài, thì lẽ nào kết cục chỉ là nắm cho tàn? Chẳng lẽ Thiên Chúa hằng sống lại để cho thụ tạo của Ngài rơi vào hư vô? Cho nên, xét về phương diện niềm tin, lời cầu nguyện của tác giả Thánh Vịnh biểu lộ niềm hy vọng rằng lòng thương xót của Chúa sẽ thay đổi số phận của những ai đặt niềm tin nơi Chúa. Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo xô mặc cho con lễ phục huy hoàng. Khi trả lời cho những người thuộc nhóm Sa Đốc, trong tin mừng hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với những người vốn không tin vào sự sống đời sau. Chúa nhắc lại điểm mặc khải căn bản của Do Thái giáo, đó là điều Thiên Chúa bày tỏ cho ông Mô-xê trong thử kiến ở bụi gai: Ta là đấng hằng sống, Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac. Thiên Chúa là cha của các bậc chính nhân, cũng chính là Thiên Chúa ban cho họ sự sống nhờ lòng thương xót của Ngài. Cho nên đối với Thiên Chúa, các bậc chính nhân, các bậc tổ phụ vẫn đang sống. Chính niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa hằng sống đã thúc đẩy bao nhiêu thế hệ người tin vượt qua những thử thách ngặt nghèo. Bài đọc một sách Maccabê kể cho chúng ta cuộc tử đạo bi thương của 7 anh em nhà Maccabê cùng với bà mẹ. Bà mẹ đã bị bắt cùng với những đứa con của mình, bị hành hạ bằng roi gân bò, và vua Antioco hứa sẽ tha cho họ, tha cho gia đình này được sống nếu họ đồng ý vi phạm luật Chúa truyền. Nhưng mà sử sách đã lưu lại gương sáng của những người không vì sự sống đời này mà bội tín với niềm tin của tổ tiên, không vì lời hứa của một bảo chúa trần gian mà thất tín với Thiên Chúa hằng sống. Một người đã phát ngôn thay cho các anh em của mình rằng: Vua khai trừ chúng tôi khỏi cuộc đời hiện tại, bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Thưa cộng đoàn, những người Sa Đốc thời Chúa Giêsu đã không tin vào sự sống đời sau, cho nên mối bận tâm của họ chỉ quanh quẩn ở nhu cầu thực dụng của thân xác, của bản thân, để mong nối dài cuộc sống hiện tại. Đó phải chăng cũng là điều mà rất nhiều người ngày nay đang tìm kiếm? Như chúng ta thấy, bao lâu người ta không tin có sự sống đời sau thì bấy giờ sự giữ vẫn còn hoành hành do bởi lòng tham của con người. Những bất công vẫn đầy rẫy trong xã hội do người ta không coi trọng hạnh phúc của tha nhân. Trái lại, khi tin vào sự sống lại, người ta sẽ biết hành động theo lương tâm ngay chính để xây dựng hòa bình cho tâm hồn của mình và cho tha nhân. Tháng cầu hồn nhắc nhở chúng ta một điều quan trọng, rằng sự ra đi của các tín hữu là một lời mời gọi hướng chúng ta ra khỏi bản thân cùng với những nhu cầu trước mắt của mình. Đó cũng là lời mời gọi hướng chúng ta lên cao, vượt qua khỏi cái núi sừng sững của sự chết, để nhờ đó, như Thánh Phaolô nói, chúng ta tìm được niềm an ủi và cậy trông nơi Thiên Chúa, để chúng ta biết nói và làm tất cả những gì đẹp lòng Chúa. Nhờ thế, chúng ta hy vọng chúng ta cũng sẽ được sống lại, được phục sinh ở trong Chúa.